Dạ, mấy con xin phép ôn tập lại phần thầy đã giảng hôm bữa trước. Thì từ tuần trước thầy tiếp tục giảng phần nghĩ về cái chết ạ. Thì phần nghĩ về cái chết này tiếp tục ở phần sau khi mình đã thấy được giá trị của con người mình và những cái điều kiện khó khăn để mà có được con người, cộng với lại những cái lợi ích của cái con người này để làm những việc có nghĩa. Thì khi mà thấy được những lợi ích của con người này và biết được là mình rất là khó khăn để có được con người này, thì phải tận dụng con người này một cách có ích. Thì khi mà tận dụng con người này một cách có ích thì tùy vào mục tiêu của một người thực hành Phật pháp như thế nào để mà tận dụng con người này làm những chuyện tương ứng với cái mục tiêu đó. Cho nên ở trong Lâm Ri mới chia làm ba hạng người, như là mình đọc ở trong trong sách mình sẽ thấy là có ba hạng người, là hạng hạng phạm vi nhỏ, rồi phạm vi trung bình, rồi phạm vi lớn. Thì phạm vi nhỏ là những người mà muốn hạnh phúc ở trong luân hồi và không muốn bị đau khổ ở trong luân hồi, đó là cái mục tiêu, cái mong muốn của phạm vi nhỏ. Và đối với phạm vi trung bình, đó là những người muốn thoát khỏi luân hồi, muốn thoát khỏi tất cả mọi đau khổ của luân hồi. Còn đối với phạm vi lớn là những người mà không chỉ muốn thoát khỏi luân hồi mà cũng muốn tất cả chúng sinh cũng thoát khỏi luân hồi. Cho nên phạm vi lớn là người mong muốn được thành Phật để mà giúp hết tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi đau khổ luân hồi. Nên mình chia ra là có ba cái mục đích như vậy. Thì ứng với ba mục đích thì bây giờ mình khi đã có được cái thân người này rồi thì mình sẽ tận dụng cái thân người này của mình như thế nào để đạt được các mục đích của mình. Thì bây giờ mình sẽ có ba loại mục đích đó. Thì đầu tiên mình đi vào mục đích của phạm vi nhỏ trước. Phạm vi nhỏ là đối với lại những người mà mong muốn hạnh phúc của luân hồi này và không muốn đau khổ trong luân hồi này, để mà có động lực để mà tận dụng cái thân người này để làm tất cả những gì tốt để đời sau mình được được một tác sinh tốt và không phải chịu đau khổ ở đời sau đó. Thì cho nên đó là ý nghĩa của chuyện thiền về cái chết. Tại vì thiền về cái chết thì mình thấy rằng ngay lúc cái chết nó sẽ quyết định là đời sau mình sẽ do là cái nghiệp mà do cái phiền não ở lúc chết của mình sẽ dẫn dắt mình đi đến cái tái sinh tốt hay là xấu ở những đời sau. Cho nên ý nghĩa về về thiền về cái chết có ý nghĩa như vậy . Hôm trước thầy có giảng về lợi ích và bất lợi của việc thiền chết, thì ở đây là chính phần nói đến thiền về cái chết thực thụ, phải cần thiền về cái chết như thế nào. Thì chính phần thiền về cái chết ở đây đầu tiên có ba phần căn bản. Thứ nhất là cái chết không thể tránh, thứ hai là không biết chết lúc nào, và thứ ba là cái chết thì chỉ có pháp có thể giúp đỡ được cho bạn. Đầu tiên là cái chết không thể tránh, ở đây có nghĩa là tất cả mọi người, tất cả chúng sinh ai cũng phải chết. Nếu mình được sinh ra thì sẽ phải chết. Nên ở mỗi một cái phần nhỏ này sẽ có ba lý do. Thì cái chết không thể tránh, tại sao cái chết không thể tránh thì có ba lý do. Tại sao không biết lúc nào chết thì nó sẽ có ba lý do, và tại sao khi chết chỉ có pháp mới có thể giúp đỡ được bạn thì có ba lý do. Nhưng bây giờ mình sẽ đi vào ba lý do đầu tiên của mục một là cái chết không thể tránh. Tại sao cái chết không thể tránh là cái chết nó đến chắc chắn là không thể nào cản trở được, thì ai sinh ra rồi cũng sẽ phải chết đi . Không thể nào mà mình không thể nào mà mình chống cự được cái nguyên nhân đó, đó là mình theo cái quy luật nhân quả. Thứ hai đó là mạng sống giảm dần . Và mạng sống giảm dần có nghĩa là cứ mỗi một khi mà mình sinh ra, cứ mỗi ngày mình sống thì tức là mình mất thêm cái thời gian ở trong cuộc đời của mình, và cứ dần dần thì mình sẽ tiến gần đến cái chết của mình hơn. Là mạng sống của mình nó giảm dần, vì giảm dần theo cái thời gian mà mình sống ở trong đời, không thể nào mà sống nó tăng lên được . Đó lý do là cái chết nó sẽ đến, không thể nào mà chống cự lại được. Thứ ba đó là có thể chết trước khi muốn tu tập. Đó là nếu như mình nghĩ là cái chết nó sẽ đến rất là trễ, hoặc là mình nghĩ mình còn trẻ, mình sẽ chưa có chết đâu, thì lúc đó có thể mình sẽ chưa có khởi cái tâm mà muốn tu tập. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ cho kỹ lại, có những cái chết rất là bất ngờ, và cho dù còn trẻ, cho dù còn sức khỏe, vẫn vẫn phải chết. Cho nên mình mới thấy được rằng cái giá trị của chuyện là mình cần phải phát tâm tu tập sớm. Thì nếu mình không nghĩ đến chuyện tu tập sớm thì có thể cái chết bất trắc bất cứ lúc nào có thể xảy ra cho mình, mà mình không thể nào biết trước được. Đó là ba lý do là cái chết không thể tránh. Kế tiếp đó là ba lý do của cái mục thứ hai, đó là không biết chết lúc nào. Không biết chết lúc nào bởi vì thọ mạng không cố định . Và thọ mạng không cố định có nghĩa là nếu mà con người sống được bấy nhiêu năm thì cứ tính ngày mình được sinh ra, rồi cộng thêm bé nhâm thì sẽ biết được ngày mình chết, ngày mình mất đi à. Nhưng mà nó không, cái thọ mạng của mình, cái tuổi thọ mình sống ở trên đời nó không có cố định, không có tính được như vậy. Mỗi người được sinh ra, mỗi người sinh ra thì mình sống được bao nhiêu năm, cái đó không ai biết được hết à. Cho nên bởi vì thọ mạng không cố định cho nên mình không biết là mình sẽ chết lúc nào. Và thứ hai đó là nhiều điều kiện dẫn đến cái chết và ít điều kiện hỗ trợ sự sống. Và nhiều điều kiện dẫn đến cái chết là ví dụ bệnh tật, tai nạn, vân. Và ít điều kiện hỗ trợ sự sống là những cái điều kiện nào khiến cho mình tuổi thọ mình tăng cao và khiến cho mình được sống nhiều hơn. Và tất cả những điều kiện đó mình xem lại thì nó rất là ít. Và những cái điều kiện mà khiến mình phải chết, ví dụ như là tai nạn, rồi thiên tai, bệnh tật, vân, và đau khổ, vân. Tất cả những đó là những cái điều kiện khiến mình dễ đi đến cái chết hơn. Những cái điều kiện xấu thì nó nhiều, và những điều kiện ít thì nó, về những điều kiện tốt thì nó là ít. Cho nên là chính vì những cái điều kiện mà khiến cho mình dễ dẫn đến cái chết nó nhiều, nó khiến cho cái chết nó sẽ đến bất cứ lúc nào mình cũng không thể nào biết được. Điều kiện cái nguyên nhân thứ ba đó là thân thể dễ bị tổn thương à. Và ở trong sách ghi là thân thể thì thân thể vô nghĩa thì cái chỗ nó không có dịch, nó không có chính xác lắm à. Thì ở chỗ đó là thân thể dễ bị tổn thương à. Thân thể dễ bị tổn thương là thân của mình do các cái yếu tố nguyên nhân nó hỗ trợ duy trì sự sống, nó gắn kết lại với nhau cho nên mình mới có cơ thể sống. Thì thân thể dễ bị tổn thương ở đây là mình sẽ dễ mắc những chứng bệnh, hoặc là mình sẽ dễ lâm vào những cái hoàn cảnh khiến cho thân thể này nó không có còn thể nào mà duy trì được sự sống, như bệnh tật hay là tai nạn v.v. Thì cái thân thể này khi mà nó không có còn duy trì được sự sống nữa thì khi đó mình sẽ chết. Cho nên những cái điều kiện mà để mà làm tổn thương thân thể, ví dụ bệnh tật, tai nạn v.v. điều kiện nó rất là nhiều rồi. Cho nên vì những cái điều kiện nó rất là nhiều và thân thể mình là không có tự chống đỡ nổi với tất cả những điều kiện như vậy, cho nên mình sẽ không biết là mình chết lúc nào. Đó là ba điều kiện, ba cái nguyên nhân tại sao là mình không biết chết lúc nào. Nguyên nhân thứ ba đó là khi chết chỉ pháp có thể giúp đỡ bạn. Thì tại sao khi chết thì chỉ có pháp mới giúp đỡ được bạn? Thì ở đây có ba nguyên nhân. Thứ nhất là mình xem khi chết có cái gì có thể giúp đỡ được mình hay là không à. Thứ nhất là tài sản không giúp được thì bởi vì khi chết phải bỏ lại tài sản. Thứ hai là bạn bè quyến thuộc cũng không giúp được, là bởi vì khi mà mình chết đi tất cả mọi bạn bè quyến thuộc, cho dù có ở cạnh bên có khóc lóc mà cho dù có muốn giúp cũng không thể nào mà giúp được mình ở lúc chết. Và thứ ba đó là thân thể không giúp được, là bởi vì khi chết bản thân mình cũng phải bỏ lại thân thể và không gì có thể giúp được. Thì khi chết thì chỉ có pháp có thể giúp đỡ. Ở đây có ý nghĩa là khi chết thì chỉ có những cái thực hành hành của mình. Thực hành pháp ở đây có nghĩa là mình thực hành những cái thiền hạnh à. Thì bởi vì mình thực hành những cái thiền hạnh nên mình có công đức, thì chính những cái công đức đó, cái phước đó, thì nếu mà có phước thì sẽ sinh vào nơi cõi lành. Nếu mà không có đủ phước và rất là nhiều ác nghiệp thì mình sẽ bị sinh vào cõi nhiều đau khổ. Cho nên chỉ có pháp có thể giúp đỡ được bạn, nghĩa là chỉ có chuyện thực hành pháp, mình có nhiều phước đức thì khi đó có thể giúp đỡ được mình, giúp đỡ được mình, giúp đỡ theo cái cách là chính những cái phước đó sẽ giúp cho mình có được một cái tái sinh ở đời kế, vào một cái nơi chốn an lành, có nhiều hạnh phúc và có ít đau khổ à, thì pháp có thể giúp đỡ được mình như vậy. Cho nên cái quyết định mình đi tái sinh đời sau vào một cõi tốt hay là xấu, nó là chính là những cái thiện hạnh của mình, những điều mình tốt mình làm sẽ giúp mình đi đến cõi tốt, và những cái ác nghiệp sẽ khiến mình đi đến cõi xấu. Nên điều đó nói lên chuyện là khi chết chỉ có pháp mới có thể giúp đỡ được cho bản thân mình mà thôi. Và khi mà thấy được rõ rằng khi mình thiền chính phần về cái chết này, anh thấy được rõ rằng là mình không thể nào mình trốn tránh được cái chết, nhưng mà trên thực tế là mình vẫn cũng không biết là mình chết lúc nào, và cái chết thì chỉ có pháp có thể giúp đỡ được mình, mà ngoài ra không gì có thể giúp đỡ được mình. Cho nên lúc này mới khởi tâm tu tập. Nhưng mà khởi tâm tu tập như thế thì mình cần một cái động lực tu tập rất là lớn để mình cố gắng mình thực hành những cái thiền hạnh, nghĩa là thực hành pháp chỗ này, nghĩa là mình cố gắng thực hành những cái thiền hạnh để mà lúc chết khi mà mình tái sinh vào đời sau mình có thể sinh được vào một cái cõi tốt lành . Cho nên là mình cần phải thực hành những cái pháp như thế nào, và mình cần phải né tránh những cái đau khổ như thế nào thì sang phần kế nói về đau khổ. Ở đây có nghĩ có cái phần ở trong giải thoát trong lòng tay là nói về nghĩ về khổ hay là vui ở đời sau thì tại vì mình biết là lúc chết thì chỉ có pháp có thể giúp đỡ được mình, và những cái thiện hạnh nó sẽ giúp mình sinh vào cõi lành, và những cái ác nghiệp nó sẽ khiến mình sinh vào cõi xấu. Cho nên bây giờ mình xem trong tất cả những cái cõi luân hồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người với là trời, đây là sáu cõi luân hồi mà khi mà tái sinh mình sẽ lấy một cái thân tái sinh ở trong một trong sáu cái cõi này, thì mình xem tất cả những cái cõi luân hồi này có đau khổ như thế nào, có hạnh phúc như thế nào, và những cái đau khổ đó do cái nhân nào mà gây ra, và những cái hạnh phúc đó do nhân gì mà đem tới. Để ở đây mình cái thực hành về thiện hạnh và làm nhiều thiện hạnh và dừng cái ác nghiệp đó mình biết, để mình né tránh những cái nhân khiến cho mình đau khổ, và mình tích góp những cái nhân khiến cho mình được sinh vào cõi cõi an lành. Cho nên ở đây phần nghĩ về cõi hay vui ở đời sau là khi mà mình chết rồi á, mình sẽ chuẩn bị như thế nào để mình có được cái phước đức tốt mà và để sinh vào đúng cõi an lành mà mình muốn. Cho nên ở phần kế tiếp ở trong giải thoát năm vòng tay nói về đau khổ của các cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đầu tiên nói về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là để cho mình tránh tất cả những cái nhân mà khiến cho mình sinh vào cái chỗ đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nói tới đau khổ của địa ngục, và nói tới đau khổ của địa ngục thì hôm trước thầy có nói là mình có thể mình về mình đọc sách ở trong giải thoát năm vòng tay nói rất là rõ và nhiều về đau khổ với địa ngục. Thì nói tổng quát lại ở trong cái đau khổ địa ngục á, là chúng sinh bị sinh vào trong cõi địa ngục sẽ chịu đau khổ về nóng và lạnh. Ở đây nóng và lạnh, nóng là nóng cùng cực và lạnh là lạnh cùng cực, đến không thể nào mà chịu nổi. Cho nên nếu mà mình có đọc trong sách giải thoát trong vòng tay thì sẽ thấy chia ra có những ngục nóng, và kế bên ngục nóng là sẽ có những ngục lạnh. Đây là do những cái ác nghiệp mà chúng sinh đó đã tạo ra, và bây giờ tâm mình phải hứng chịu những cái kết quả là cái đau khổ do những cái ác nghiệp mà trước đây mình đã gây ra. Bây giờ mình phải chịu những cảnh nóng lạnh. Cho nên địa ngục như thầy có giảng chỉ là những cái trải nghiệm đau khổ của chúng sinh, là do mình đã gây tạo ra những cái chuyện không tốt và chuyện xấu, nên bây giờ mình phải gánh chịu cái hậu quả nặng nề là những đau khổ nóng lạnh ở dưới địa ngục. Cho nên địa ngục chia ra có ngục nóng và ngục lạnh, như sách Giải Thoát Hồng Tây có nói rõ về những cái tầng lớp địa ngục tương ứng với lại cái mức độ mà ác nhiều hay là ác ít do chúng sinh tạo nghiệp. Cái đau khổ thứ hai là đau khổ cõi ngạ quỷ. Đau khổ cõi ngạ quỷ chủ yếu là nói về đau khổ kiểu đói và khát. Bây giờ cái nguyên nhân mà sinh ra khổ đói khát ở cõi ngạ quỷ là do, hôm trước thầy có giảng, là do keo kiệt, buồn xỉn, không chịu san sẻ cho người khác, chỉ giữ khư khư, chỉ nghĩ cho bản thân mình, chỉ lo tích góp cho bản thân mình, mà không có chịu bố thí, không có chịu san sẻ cho người khác. Cho nên vì cái tính xấu xa và ích kỷ như vậy, cho nên sẽ gánh chịu cái hậu quả là mình sẽ mất mát và mình sẽ không có tìm được ngay cả đồ ăn và thức uống để thỏa mãn cái cơn đói và cơn khát của mình. Đó là những cái đau khổ mà cõi ngạ quỷ phải chịu đựng. Thì ở trong cõi ngạ quỷ này cũng có nhiều loài ngạ quỷ, nhiều loài quỷ đói chịu những cái đau khổ do đói khát khác nhau, tùy theo cái mức độ keo kiệt bủn xỉn ở những cái đời trước. Nên nếu mà keo kiệt nhiều thì chịu khổ đói khát sẽ nhiều, mà keo kiệt ít thì chịu khổ đói khát sẽ ít ở cái cõi ngạ quỷ này. Cho nên cũng chia ra có rất là nhiều mức độ đói khát ở cõi ngạ quỷ này, tùy theo cái mức độ mà ác nghiệp mà đã gây ra ở những đời trước. Thì kế nữa là đau khổ của súc sinh. Đau khổ của súc sinh là cõi các cái loài thú vật. Thì cái chính của đau khổ của cõi súc sinh đó là khổ do si mê. Khổ do si mê là các loài súc sinh này là phải chịu si mê, là bị người khác lợi dụng, rồi phải sống con này ăn con kia, phải tàn sát lẫn nhau. Khổ do si mê là do những cái ham muốn, những cái tham muốn thèm khát ở đời trước, do mình tham muốn nhưng mình đã tìm tất cả mọi cách để mình có được cái tham muốn của mình, hoặc là dùng thủ đoạn để mà gạt hoặc hại người khác do cái lòng tham của mình. Cho nên là vì cái tạo cái ác nghiệp cho cái lòng tham đó, cho nên bây giờ phải chịu cái nỗi đau khổ là si mê. Ở đây si mê, bây giờ những cái loài súc sinh này có loài sẽ phải chịu khổ là phải giết đều là những con thú, nhưng phải giết chóc lẫn nhau để mà tìm lấy cái món ăn, và con này phải sống chồng lên con kia, vân vân, ở trong những cái ví dụ các loài sâu bọ, và sống cái chỗ rất là thấp kém, dơ bẩn, và bị người khác bóc lột với sức lao động, ví dụ những con lừa, những con ngựa phải mang vác chở đồ vật suốt cả cuộc đời, đến cuối cùng thì cũng bị bỏ phế cho quả. Đó là những cái ví dụ như ở trong giải thoát mà mình đã có nói. Thì đó là những cái ác nghiệp mà loài súc sinh này phải chịu đựng do là do cái lòng tham, mà vì lòng tham mà đã gây tạo ác nghiệp ở những cái đời trước. Thì đây đầu tiên nói về đau khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sinh, là bởi vì ở trong luân hồi này chia ra làm có 6 cõi luân hồi, là địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, Atola, người và trời. Thì ở trong 6 cõi luân hồi này thì có 3 cõi đầu địa ngục, ngạ quỷ súc sinh này được gọi là 3 cõi ác. 3 cõi ác này là bởi vì ở đây sẽ chịu những cái đau khổ cùng cực, ở địa ngục sẽ chịu đau khổ nóng lạnh, và ở ngạ quỷ sẽ chịu đau khổ đói khát, và súc sinh sẽ chịu đau khổ si mê. Cho nên đối với lại hạng người ở phạm vi trung, ở phạm vi nhỏ, người ở phạm vi nhỏ là thực hành Phật pháp với cái mục đích là muốn được hạnh phúc ở đời sau, ở trong cõi luân hồi, và không muốn bị đau khổ ở đời sau. Cho nên là làm sao để tránh được những cái đau khổ cõi ác và để được sinh lên cõi lành ở trong cõi luân hồi, để được hưởng những cái an lành ở cõi trời và cõi người. Thì ở trong cái phần phạm vi nhỏ này nói chủ yếu là về những cái đau khổ của địa ngục và ngạ quỷ và súc sinh này. Thì đây là 3 phần về đau khổ ở trong phạm vi nhỏ mà hôm trước thầy có giảng tới. Đây chính là phần và đây là phần ôn tập ngày hôm nay. Hôm trước thầy dạy về tới đây, phần sau sẽ là phần quy y, thì thầy chưa có dạy đến. Hôm nay thì con xin phép con kết thúc phần ôn tập này ở đây. Dạ, lớp mình có câu hỏi nào không ? Dạ, nếu mà không có câu hỏi, con xin ngừng buổi ôn tập ở đây . Dạ, con xin chúc cả lớp mình có một cuối tuần thật là vui vẻ. Dạ, con xin chào cả lớp.